có những niềm riêng làm sao nói hết.
Bảo Quyên, Nhã Quyên và Thanh Hùng xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ kính mời quý vị cùng đến với phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Bitty. Kính mời quý thính giả tiếp tục gọi vào số phone của đài 817-899-4110 để góp ý cho cô Thanh Hiền biết là nên làm như thế nào cho đúng. Trước khi bắt đầu phần 2, xin cho Bảo Quyên, Nhã Quyên và Thanh Hùng gửi lời chào trở lại với cô Bitty.
Dạ vâng, xin chào chị Bitty ạ.
Vâng, Bitty trở lại chương trình cùng với các em. Xin mời quý thính giả dành chút thời giờ ngày hôm nay để mà góp ý cùng với cô Thanh Hiền những cái tâm sự của cô. Chúng ta cũng cần phải chia sẻ để mà giúp cho cái gia đình của cô. Bitty xin cảm ơn rất là nhiều.
Dạ vâng, Thanh Hùng, Bảo Quyên và Nhã Quyên xin mời vị thính giả đang trên đường dây ạ. Hello.
Dạ xin chào.
Phải tôi không?
Dạ đúng.
Dạ phải ạ. Dạ xin chị cho biết tên ạ.
Phải tôi không?
Dạ phải ạ, xin chị cho biết tên ạ.
Tôi tên Hương.
Dạ vâng, xin mời chị Hương ạ.
Dạ, chào chị Hương.
Tôi góp ý cho cô Thanh Hiền một chút xíu. Là cô Thanh Hiền không nên buồn cái việc này. Cái việc có hiếu với cha mẹ là theo đạo đức á, là đúng chứ không sai, mà không có tội gì cả. Nhưng mà mình á, mình thấy chồng mình thương cha mẹ thì mình cũng thương theo thì tốt, còn mình không thương theo được, không thương theo được thì mình thì chỉ chia tay thôi, chứ còn mình đừng bắt buộc người ta không thương, cái đó là thiếu đạo đức đó. Cho nên mình cảm thấy mà mình dùng theo với người chồng mà thương mẹ người ta được á thì dùng theo, mà không dùng theo được thì chia tay đường ai nấy đi, chứ còn mình đừng nên cản trở làm những cái điều vậy là nó thiếu đạo đức của con người đó. Ngày xưa tôi còn ở Việt Nam á, khi đó là tôi chưa có xui, con gái tôi còn đi học mà nó có một người bạn gái nghỉ học rồi có chồng rồi mời nó đi đám cưới. Thì nó về nó mới kể với tôi một chuyện là cũng là gia đình con một y như cô Hiền vậy đó. Mà bà mẹ khi con trai chưa vợ thì muốn con trai có vợ. Mà con trai có vợ về rồi á thì con trai thương vợ nhiều hơn mẹ, đó là mẹ buồn. Thì con dâu nó mới nói như thế này: mẹ đừng buồn, ngày xưa có một mình ảnh thương mẹ, còn ngày hôm nay có thêm con dâu nữa thì được hai người thương mẹ, mẹ đừng có buồn. Đó, ngày xưa có một người lo cho mẹ, giờ ngày hôm nay có hai người lo, mẹ đừng buồn gì cả, mẹ cứ vui lên đi. Đó, nó nói như vậy bà má chồng bà vui lên liền. Đó, tại vì á, người ta con một á, bao nhiêu tình thương, cái thứ gì ta quên mất cái bản thân người ta, ta lo tặng cho con. Đó, cho nên á, mình phải hiểu cái điều đó, mà con một hay là không con một cũng không được thành. Con thương cha thương mẹ, cái hiếu cha mẹ là điều đúng. Đó. Cho nên mình không nên cản trở, mình cản trở là một ngày đó cái quả báo của mình nó sẽ xây dần, nó sẽ báo trở lại, một ngày đó con mình trở lại con đường y như vậy, mình không tách con mình được. Cho nên á, mình á, chồng mình nó thương cha mẹ nó, nhưng mà mình cảm thấy chịu được thì mình dùng theo, mình vẫn thương cha mẹ người ta. Còn mình không thấy chịu được nổi, không chịu nổi thì kể cả chia tay thôi, đừng nên bắt người ta phải đừng thương cha mẹ. Rồi một ngày nào đó tới phiên con mình á, nó có vợ về rồi y lập lại y những khung vậy đó. Có người đâu đó, tôi hầu xưa ở Việt Nam tôi thấy cái trái đất xây tròn nó trở đi là như vậy, rồi mình đừng có trách là sao mình nó như vậy, mình ăn ở làm sao nó ra như vậy.
Dạ vâng.
Mình không nên, những việc gì họ làm đúng mình không nên cản trở, là tất nhiên là mình là người thiếu đạo đức, là một ngày đó sẽ đến với mình. Đó.
Dạ vâng.
Cho nên mình không thích là chia tay, đừng có giận tức gì cả. Đó. Cái việc người ta làm đúng, người ta con một mà người ta bỏ cha mẹ người ta bên Việt Nam thì ai lo, không làm ba chịu không
dạ
nổi.
Vâng, dạ cảm ơn.
Ta đau quá, ta phải lắm quá. Đó. Cho nên mình nhắm, mình chịu nổi thì mình chịu, chịu không mình chịu nổi mình chịu bà má chồng chút xíu.
Dạ.
Mình đến mình chịu, dạ vâng. Nói như cô Ngọc vậy đó.
Cảm ơn cô Hương rất nhiều đã gọi vào góp ý trong cái lá thư này. Hình như cô Hương cũng hơi đi lạc cái vấn đề một chút. Trong lá thư mà khi mà cô Betty chia sẻ, Nhã Quyên không có thấy là cô này nói người chồng không được thương cha mẹ. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì nếu mà mình góp ý thì Nhã Quyên nghĩ là trong đương nhiên trong một cái gia đình mà có cha mẹ chồng và con dâu thì chắc chắn sẽ có những cái lục đục. Thì cái người mẹ chồng thì thường là họ cũng cũng thương cái người con trai của mình, và nhiều khi những cái lời nói, những cái sắc nét của người mẹ chồng nhiều khi nó làm cho, có thể là làm cho người con dâu nó khó chịu. Nhưng mà trong cái bức thư này chưa có thấy cô Thanh Hiền nói là ghét bỏ mẹ chồng gì cả, và kêu là anh chồng không được thương mẹ mình. Và trong cái lá thư này có nhiều cái khúc mắc, thì cũng mong kính mời quý vị thính giả gọi vào đài góp ý trong cái lá thư này 8178994110. Xin được mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây.
Trước khi mời vị thính giả tiếp theo, xin cho Bảo Quyên nhắc lại là có một cái vấn đề ở cuối cái lá thư mà cô Thanh Hiền cũng hơi khó xử, có khổ tâm một chút, là về cái vấn đề mà chồng của cô hiện tại là hay không ăn cơm nhà và hay đi làm về khuya.
Tức là khi mà mình góp ý trong một cái lá thư thì mình nên nhìn tổng quát mọi vấn đề từ người mẹ chồng, từ đứa con dâu, từ người chồng. Và mình góp ý, chứ nhiều khi mà người ta đã cần cái sự góp ý của mình và mình lại dồn cho người ta đến một cái bước đường cùng thì cũng rất tội cho cái người. Khi mà người ta không có một cái con đường để họ đi thì họ mới cần cái sự giúp đỡ của quý thính giả. Và xin được kính mời vị thính giả trên đường dây.
Hello.
Dạ xin chào.
Dạ xin chào ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào ạ.
Xin cho biết quý danh ạ.
Dạ thông tin tâm, xin chào anh chị điều khiển chương trình đài.
Dạ vâng, và
qua
xin
đó
tâm
cho phép dạ xin chào chị Hồ, chị
Bích Tây. Cô Bích Tây
à. Chị Bích Tây, dạ cô Bích Tây thưa cô.
Dạ Bích Tây xin chào, xin lỗi Bích Tây chưa nghe rõ tên ạ.
Dạ chắc tin tâm thưa cô Bích Tây.
Tâm hả?
Dạ vâng. Dạ.
Ok rồi thưa cô.
Dạ vâng, xin đi vào vấn đề ngay. Tại vì có lẽ khi mà con phát biểu ra, Tâm phát biểu ra thì có lẽ Tâm không dám là áo mặc qua khỏi đầu, bởi vì tất cả những người xung quanh, khi thính giả rất là nhiều người tài giỏi và cao kiến hơn Tâm nữa, cho nên những lời phát biểu của Tâm có một cái gì sơ suất xin quý vị tha lỗi cho. Đi vào vấn đề nghe. Cái vấn đề mà thật sự ra phải nói về về con dâu và mẹ chồng thì đương nhiên luôn luôn nó là vấn đề lớn từ trước bây giờ, bởi vì của chung chưa chắc ai chiều cho ai, không chỉ là san sẻ một tình cảm mà từ trước bây giờ cho con trai mà đến bây giờ sang trẻ cho một người đàn dâu. Nhưng mà cái xã hội bây giờ không phải như ngày trước nữa, không phải là quân sự thần tử, thần bất tử bất trung, thần bất trung bất hiếu, không còn như vậy nữa. Thì hy vọng rằng tất cả những người mà bậc là cha mẹ chồng thì hãy tế nhị cho chút xíu, hãy nhìn nhận về vấn đề mà tương lai và hạnh phúc của gia đình của cái cô mà đang gặp khó như vậy. Thì trở lại cái vấn đề thì tại sao mà anh chồng anh đi về trễ, chắc phải là có một cái nguyên nhân của nó. Bởi vì chuyện Kiều nó có nói một câu rằng bên tình, bên nghĩa, bên nào trọng hơn. Anh ta phải rất là khổ tâm, đã là người thanh niên, đã là người đàn ông. Thì sắc bất ba đào dị địch nhân, sắc không có sóng như giấy sẽ đắm lòng người lắm. Nhưng mà cái sắc chỉ là một cái vấn đề thôi. Nhưng mà cả cuộc đời của anh ta đã hiến dâng cho một cái cô này đẹp rồi cuối cùng tác thành hạnh phúc gia đình là ba người con. Vậy thì tại sao anh lại đi về trễ về khuya như vậy? Mà cái vấn đề đó thì chúng ta thử đặt lại vấn đề coi cô ta có suy nghĩ quá cho ông chồng này không? Cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai nữa là nếu mà vì cái vấn đề mà giữa tình nghĩa vợ chồng, tình yêu vợ chồng và bên nghĩa đó là người mẹ, thì cô này phải mở lòng một chút xíu. Cái điều đầu tiên, nghĩa là bây giờ cô ta phải mở lòng ra để làm gì? Muốn vào một ngôi nhà đó thì mình phải mời người ta vào. Mà muốn vào cái đó thì mình sống với trái tim của mình, ban phát ra, rồi người ta sẽ nhìn nhận lại. Mà muốn ban phát thì mình phải người đàn ông là một trước mặt, là một chàng trai cứng rắn. Nhưng mà đằng sau người ta là một người rất mềm yếu. Hãy chiều chuộng và hãy làm cái gì đó để cho người đàn ông san sẻ. Bởi vì tình yêu là cái sự san sẻ trong cuộc đời, chứ không phải là tình yêu đến với nhau chẳng qua chỉ là xác thịt, không phải như vậy. Đó là san sẻ. Và lý do ông này đi đến một người kia là có lẽ tại vì không có người để mà san sẻ. Và người đối ngộ, người bạn kia đó là người san sẻ. Nhưng mà chưa chắc người đó san sẻ đó là người yêu. Hay là chỉ một nghi ngờ thôi. chúng ta phải nhìn nhận lại cái vấn đề đó. Nhưng mà cái vấn đề tóm lại giờ cô này, thứ nhất là hãy mở lòng ra, chiều chuộng cho mẹ chồng chút xíu, và đồng thời người mẹ chồng cũng phải biết tế nhị chút xíu, đừng vì quá bề trên ở chẳng biết bề trên ở chẳng chính ngôi, để cho bề dưới chúng tôi sốt sàng mình là cái gì không đúng, cho ở dưới nó mới tạo lên cái khi thường như vậy. Nhưng mà trong cuộc đời này đừng có gì chữ quá, tất cả những người cha mẹ như vậy, và hãy nhìn nhận là con về hạnh phúc con mình. Bây giờ xã hội Mỹ không phải là xã hội như ngày xưa nữa. Tóm lại thì cô này cần mở lòng ra, hãy chiều chuộng mẹ chồng, và hãy mình làm cái gì đó để cho người chồng biết san sẻ. Cái đó là cái mà Tâm muốn nói. Dạ, Tâm xin hết, đó là vấn đề.
Vâng, chị Bích Thi cảm ơn Tâm rất là nhiều. Một giới trẻ mà đã có những cái ý nghĩ rất là cởi mở, mà phải nói là phóng khoáng, mà hơn nữa là cũng hiểu biết cả cái phong tục của chúng ta ngày trước, cái giới mà giới trung niên cũng giống như là giới lão niên, bây giờ họ vẫn tiếp tục họ theo như vậy. Thì Tâm, chị Bích Thi nghĩ rằng Tâm là một người cũng có phải nói tâm lý học tâm lý rất là nhiều. Cảm ơn Tâm nhiều nha, đã có ý kiến ngày hôm nay.
Dạ vâng, và dạ, cảm ơn anh Tâm đã gọi vào góp ý cho cô Thanh Hiền ngày hôm nay. Xin cho phép Bảo Quyên, Nhã Quyên và anh Thanh Hùng mời vị thính giả tiếp theo trên đường line. Dạ xin chào.
Alo.
Dạ, dạ xin mời, dạ xin cho biết quý danh ạ.
Tôi tên là chú Tư.
Dạ chào chú Tư, dạ xin mời chú.
Dạ, Bích Thi chào chú Tư, bây giờ chúng ta lại có thêm chú Tư mới nữa đây nè.
Dạ, chào cô Bích Thi. Tôi nghe thì tôi cái câu chuyện của cái cô Thanh Hiền đó, tôi thấy thương. Bởi vì anh Ri nè, cái người mà đồng bà mà phụ nữ mà họ sống trong cái gia đình mà gọi là lùm dâu á, thì họ có những cái trăm điều họ khổ lắm. Bởi vì là rồi là phải chăm sóc, rồi cung phụng là cho mẹ chồng, rồi lo con cớ, rồi lo cho ông chồng, nó đủ thứ trên đời ấy. Mà lo không có sao á, thì là bị ông bà già chồng cũng lo mén rồi. Mà nếu không lo mén thì cũng phải quýt há rồi lum rồi lo khổ lắm. Mặc dù qua bên cái đất Hoa Kỳ này rồi, nhưng mà hắn vẫn nằm ở trong cái vấn đề kiểu mà phan tục tập quán, là do phan với người Việt Nam cho nên ảnh hưởng nè. Bây giờ là cô cũng có cái đau làm ở chỗ là ông chồng ông muốn ra ngoài ông ăn phở mà ông bỏ cơm chiều ở nhà. Cái điều đây là một cái trong những cái điều mà người phụ nữ mà có chồng là đau khổ vô cùng. Cho nên là làm cha làm mẹ mình phải ngó lại cái thằng con mình. Mặc dù hắn là con một, nhưng mà sự thật ra là bây giờ con dâu mình hắn như rứa rồi, hắn lo lồm lo ăn chứ hắn đâu có ăn chơi gì mà phung phí đâu. Bây giờ mình làm cho làm mẹ mình phải ngó xuống, nước mắt bô giờ cũng chả xuống, mình ngó lại thằng con trơ của mình để mình phụ giúp làm ren, mà mình quán chiếu. Mặc dù mình có khó gì khó, nhưng mà còn con trơ mình, con cháu mình chứ, tương lai của tụi hắn nữa, rồi để mình làm ren mà sắp xếp cho cái chuyện mà gia đình nó đầm ấm. Mà gia đình đầm ấm thì thưa với quý vị thì gia đình mới hạnh phúc được. Và tôi thì tôi nói theo kiểu mà chân quê thế thôi. Nhưng mà tôi lầm ren là riêng cái cô Thanh Hiền đó là cô phải là chịu đựng thêm một chút xí nữa. Lầm ren mà phải thuyết phục được. Đầu tiên là bà mẹ chồng gần gũi ba chốt. Thôi, chính bỏ là 10 có chị đó, mình cũng là con cớ, con dâu thôi. Rồi đi từng bước một, cổng phục, cổng hóa bà già chồng một thời gian, bà hiểu rồi thông qua chỗ bà già chồng đó thì mới tới ông già chồng. Thủ thỉ mình phải nói chứ, mình làm vợ mình phải nói ông đang để cho ông bà già hiểu. Từ đó tôi nghĩ rằng công việc sẽ được thố gỡ từ từ. Vâng, thì cũng góp ý chút đó, cô Bích Thi. Chúc cô Bích Thi sức khỏe.
Cảm ơn chú Tư. Chú Tư ơi, bây giờ có ăn xuống được like đó. Bích Thi hỏi chú Tư người Đà Nẵng phải không?
Dạ, ở Đà Nẵng chưa chị Bích Thi.
Dạ, trời ơi, hồi bé là Bích Thi có nhiều kỷ niệm với Đà Nẵng lắm đó nha. Học tiểu học ở Đà Nẵng đó.
Dạ.
Rồi dạ, chúc chú Tư và gia đình chúng ta cũng luôn vui vẻ hạnh phúc nha. Rồi bữa nào đi về Đà Nẵng chơi.
Dạ vâng, cảm ơn chú Tư rất nhiều đã gọi vào góp ý. Trong cái câu chuyện của cô Thanh Hiền ngày hôm nay rất là chân quê ha, chân quê của của thơ Nguyễn Bính. Dạ vâng, nói nhiều lúc á, trong cái câu chuyện mà cô Vích Ti đưa ra ngày hôm nay của cô Thanh Hiền á, thì đây là cái vấn đề mà thật sự ở Việt Nam hay ở Hoa Kỳ đều rất xảy ra rất là nhiều trong rất là nhiều gia đình. Tức là thứ nhất là cái mà người ta hay gọi là mẹ chồng nàng dâu á, dù cho là anh chàng này là có một là con một hay không, hay là trong một gia đình nhiều anh em á, thì cũng cái người mẹ chồng á, thì cũng nhiều khi á, cái cũng hay nhiều khi thương con mình, rồi nhiều khi xét nét cái người con dâu của mình. Nếu mà nhìn khía cạnh về người mẹ chồng á, thì người mẹ chồng nhiều khi cũng nên chín bỏ là 10 mình làm mẹ chồng. Cái đứa con dâu đó nó bỏ gia đình, nó qua, nó ở, nó không có thể take care cha mẹ của nó. Nó đã qua, nó ở với gia đình mình, nó chăm sóc mình, trong khi cha mẹ nó cũng nuôi nó lớn, nhưng mà nó không chăm sóc được. Thì nó cũng có cha có mẹ, thì mình cũng thương nó một chút. Nói về đứa con dâu thì nhiều khi cũng có những cái bức bách trong gia đình, trong cái hoàn cảnh này của cô, vừa bị cha mẹ chồng không thương, vừa bị chồng ruồng bỏ nữa, thì trong một cái hoàn cảnh mà thật sự cô cũng không có làm những cái điều gì gọi là quá đáng để mà bị đối xử như vậy, thì cô chỉ cái mà cô cần quý khán giả giúp cho cô là làm sao có thể người mẹ chồng này, hy vọng người mẹ chồng nghe được cái lá thư này và cũng hiểu cho người con mình. Mình đã là mẹ chồng thì mình cũng đã từng làm dâu. Thì Nhã Quyên nghĩ như vậy, và xin mời cô Vích Ti đúc kết chương trình thưa cô.
Cảm ơn những lời góp ý của Nhã Quyên. Vích Ti thì Vích Ti khi mà Vích Ti nhận được cái lá thư này á, Vích Ti cũng suy nghĩ rất là nhiều. Nhưng mà mình cứ theo cái lá thư này mình để mà mình chia sẻ mà thôi. Thật ra thì Thanh Hiền, cô Bích Ti nghĩ rằng là Thanh Hiền đã biết được cái lỗi của mình. Là lúc đầu mà ngày xưa lúc lấy chồng thì mình dịu hiền như thế nào, mình ít nói thế nào, mình không có bản gắt. Mà bây giờ mình biết được cái tính tình của mình mỗi ngày, mỗi nghĩa là khó chịu, mỗi ngày mỗi nóng tính lên. Ví dụ như mẹ chồng mình nói cái gì mình có thể mình cãi lại, hoặc là chồng mình nói cái gì không có bằng lòng với mình, hay là có lời có không có binh mình một lời nào đó thì mình tức lên mình cãi lại. Cái điều đó là lỗi 50%. Cô Bích Ti cũng đã có gia đình, và Bích Ti cũng đã qua những cái hoàn cảnh nghĩa là làm dâu cái kiểu như vậy rồi, thì Bích Ti hiểu được là 50%. Ví dụ như mình sống chung với người mẹ chồng chẳng hạn như vậy đó, mà ông chồng ông là thương mình là một phần, rồi ông để thương mẹ mình mà ông nghe lời mẹ chẳng hạn như vậy đó, thành ra là mình nhiều khi mình cũng khó chịu lắm, mà mình thấy là chồng không có thương mình. Nhưng mà thật ra đó, một cái người đàn ông người ta cũng khó lòng để mà người ta chiều cả hai bên lắm. Chiều vợ thì là mẹ buồn, mà chiều mẹ thì là vợ buồn. Thì bây giờ đứng trong hoàn cảnh đó, mình là người vợ, mình là người đàn bà, bây giờ Bích Ti cũng nói là vậy, mình là number 2 trong gia đình, chứ mình không thể nào number 1 được. Đó là đối với người phụ nữ của người Việt Nam, tinh thần của người phụ nữ Việt Nam, đó là Bích Ti nói như vậy. Còn các quý vị có thể là khác ý cùng với Bích Ti thì Bích Ti không biết được. Và Bích Ti phải rõ ràng, Bích Ti nói là như vậy. Mình không bao giờ mình lấn áp được cái quyền của người đàn ông trong gia đình được. Thành ra là khi những cái chuyện nó xảy ra như vậy thì mình phải làm sao, mình người đàn bà mình phải trong có cái sự tế nhị của người đàn bà. Mình biết cái lỗi của mình như vậy rồi thì mình làm sao mình kìm lại, cố gắng mình kìm lại và để cho người đàn ông người ta chú ý đến mình hơn và người ta thương yêu đến mình hơn. Đó là cái sự tế nhị cũng như là người sự khéo léo của người đàn bà. Tùy của mỗi người cái sự khéo léo khôn ngoan của mỗi người đàn bà để mà mình nói, để mà mình đối xử với gia đình của mình, với chồng của mình và đối với người mẹ chồng của mình. Đó, có nhiều người á, bà mẹ chồng thì bà chắc chắn là bà thì trước kia bà cũng bà thương con bà, thì dĩ nhiên rồi bà đẻ con đích ruột ra cho con ăn học đến từng này ra kỹ sư rồi thì bà cũng có một cái sự tự hào của bà, rồi có sự nghĩa là kể công của bà nữa. Đó, mà bây giờ mình về mình làm dâu á thì mình cũng phải chiều bà mẹ chồng. Thế mà đừng có khi mẹ chồng nói một thì mình lại nói trả lại 10. Cái điều đó làm cho người chồng của mình, người ta cảm thấy mình không có thương mẹ. Thành ra mà rồi mình lại gắt gỏng như vậy. Thì cái sự lòng yêu của người chồng á, mỗi ngày á, lúc đầu người ta yêu mình 10, bây giờ từ từ nó xuống còn lại có 5 thôi. Thì 50% đó người ta để dành cho ai? Người ta để dành cho mẹ người ta, bố người ta, người ta để dành cho một cái người đàn bà khác ở ngoài đường mà người ta sẽ gặp đó. và người ta, cái người đó lúc nào, dĩ nhiên những người đàn bà khác ngoài đường lúc nào người ta cũng tế nhị hơn và người ta thấy dịu dàng hơn là người vợ ở nhà. Đó là lý do tại sao có nhiều gia đình mà Bích Tiên nhìn thấy rõ ràng là như vậy đó, bị mất cái hạnh phúc đó là như vậy, bởi vì chính mình, chính cái người đàn bà này chắc chắn là trong đầu tiên là không có lửa làm sao có khói, thế không ạ? Đó, nhưng mà người đàn bà mình phải chịu đựng thôi, mình phải chịu cái sự lỗ lã đó. Bích Tiên nhớ có một câu bà mẹ chồng của Bích Tiên ngày xưa đó, cụ mất rồi nhưng mà bóng vía cụ vẫn còn đây. Thì Bích Tiên nhớ mãi cái lời của người cụ nội, bà nội của mấy cháu nói Bích Tiên hồi Bích Tiên mới được 2-3 người con ấy, rồi gia đình bảo trợ hai ông bà cụ qua bên này. Đó, thì cụ nói với các con dâu ở nhà, có nhiều con dâu lắm, nhà có 7-8 anh em thì nàng dâu cũng có nhiều lắm. Có một hôm cụ ngồi cụ nói chuyện tất cả các nàng dâu này nọ tụ họp với nhau ăn uống. Thế thì cụ nói một câu mà bây giờ Bích Tiên vẫn nhớ mãi, cụ bảo là các chị phải nên nhớ rằng đàn bà chúng ta là bao giờ cũng yếu thế hơn, cũng kém hơn người đàn ông. Cụ nói một câu dõng dạc trong gia đình như vậy đó, bao giờ chúng ta phải chịu thua người đàn ông. Đó, mà các cụ mà là các chị mà cứ ghen nhiều á là các chị chịu lỗ thôi. Cụ nói một câu dõng dạc như vậy mà các cô con dâu, các cô nàng dâu đều ngồi nghe hết. Và bây giờ cái câu đó nằm thấm thía trong trong đầu óc của Bích Tiên là như vậy. Và Bích Tiên xin nói lại là như vậy. Mà cụ nói đúng. Cụ nói đúng, nếu mà chúng ta là người đàn bà và chúng ta không có chịu thua người đàn ông, cũng giống như chúng ta không có chịu lép vế, chẳng hạn như bà mẹ chồng chẳng hạn đó, mà mình chúng ta cứ găng lên rồi với chồng, với mẹ chồng, thì cái đó là cái điều lỗ của chúng ta. Mà thưa các quý vị là nếu mà ông chồng ông hồi đó ông không làm gì thật đó, nhưng mà thật sự ra ông là một cái uy lớn, ông là một cái nắp của một cái gia đình, thì trong cái trường hợp của Thanh Hiền này cũng vậy đó. Cô Bích Tiên nói là như vậy để cho chúng ta học một cái kinh nghiệm của những người đi trước. Cụ cũng đã làm dâu rồi và cụ cũng đã trải qua những chuyện đó, thành ra cụ truyền lại cho các con dâu như vậy. Chứ cụ nói như vậy để các nàng dâu nào á nghĩa là học được cái bài học của cụ để mà tránh những chuyện đổ vỡ trong gia đình. Và thưa nói thật, trong gia đình của các cụ bây giờ đó, 5-7 người con trai vậy chứ mà chưa có người con trai nào đã bị cái cảnh đi vọt hết, bởi vì các nàng dâu đã nghe lời người bà nội các cháu nói như vậy, thành ra các nàng dâu đều nghe hết. Và có chuyện gì chăng nữa là các nàng dâu cũng nghĩa là phải đóng cửa dạy nhau trong gia đình thôi, chứ không có dám làm gì hết, mà phải nói cái gia đình bây giờ tất cả đều hạnh phúc cả. Dù trong đó dĩ nhiên là nó cũng có những sự sóng gió, nhưng mà rồi sóng gió cũng sẽ qua đi, bởi vì nàng dâu họ rất là chịu đựng trong cái gia đình bên chồng của Bích Tiên là như vậy. Dạ vâng, và thì bây giờ đó là những điều Bích Tiên xin tâm sự cùng với các tất cả quý vị, cũng giống như là chia sẻ cùng với Thanh Hiền. Và cô Bích Tiên nói cái chuyện này ra để mà Thanh Hiền suy ngẫm lại về cái chuyện của mình, và tự Thanh Hiền sẽ biết phải làm gì trong gia đình. Vâng, và chương trình của chúng ta hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Và Bích Tiên xin cảm ơn rất nhiều những sự đóng góp quý báu của tất cả quý vị ngày hôm nay cho với trường hợp của cô Thanh Hiền, và mong rằng tất cả được vui vẻ, hạnh phúc trong những ngày sắp đến. Cô Bích Tiên cảm ơn hôm nay những sự điều hợp rất là chú đáo của Bảo Quyên, Nhã Quyên cũng như là Thanh Hùng. Hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.
Cảm ơn cô Bích Tiên đã dành nhiều thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Bảo Quyên, Nhã Quyên, anh Thanh Hùng cũng xin gửi lời cảm ơn tới chị Ngọc, chị Quảng Xuân, chị Tư, chị Hương, anh Tâm và chú Tư đã gọi vào góp ý rất thẳng thắn và chân thành cho cô Thanh Hiền ngày hôm nay. Quý thính giả vừa đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas. Quý thính giả nếu muốn chia sẻ những tâm tư tình cảm của mình, xin email cho cô Bích Tiên ở daobichty@yahoo.com. Chương trình Có Những Niềm Riêng được thực hiện vào lúc 5 giờ chiều mỗi chủ nhật đến đây xin được phép kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả vào chương trình tuần sau. Chào cô Bích Tiên, chúc cô Bích Tiên một buổi chiều chủ nhật vui vẻ.
Vâng, chào các em. Như trăng trên cao.